là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế là ghi nhận kết quả thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy của Đảng bộ huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về một số vấn đề mang tính thời sự, phức tạp được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, còn có khó khăn vướng mắc bất cập của nhiều ngành, nhiều cấp giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Tại phiên giải trình, lãnh đạo các sở ngành địa phương đã nêu một số vấn đề nổi cộm cần có giải pháp chỉ đạo của tỉnh, như hiện nay trên địa bàn xã Dê Phiên, xã Âu Lâu, phường Ngập Minh, trước đây thuộc huyện Trấn Yên sát nhập vào thành phố Yên Bái, có một số hộ gia đình đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận sang tên đổi chủ, bị mất giấy chứng nhận của chủ cũ, nay có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, qua đối chiếu kiểm tra hồ sơ gốc lưu lại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Trấn Yên đã bị mất thất lạc nên không có căn cứ để văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận cho nhân dân, đề nghị cho biết các giải pháp để giải quyết. Liên quan đến 68 hộ dân thuộc dự án di dân thôn Khe Tiến, xã Hồng Cao, huyện Trấn Yên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2018, hay quá trình triển khai một số công trình dự án làm đường giao thông thôn có vướng vào diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, dẫn đến nhiều công trình dự án bị chậm tiến độ, phải tạm dừng hoặc không thể triển khai thực hiện. Vấn đề nhà văn hóa thôn, trường học, trạm y tế vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về việc xử lý tài sản công là cơ sở nhà đất, việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo vệ rừng từ tiền bảo vệ rừng bằng nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng, việc chỉ đạo các địa phương cân đối bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí 10% tiền sử dụng đất hàng năm để thực hiện việc chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình cá nhân đã hiện đất để xây dựng các công trình công cộng. Lãnh đạo các sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ đã giải trình đầy đủ các nội dung cử tri quan tâm và đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của cử tri. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch về tình hình thực hiện dự án 6 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2023. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghe đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo khái quát về việc triển khai thực hiện dự án 06 trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua. Quá trình triển khai thực hiện, tỉnh và các cơ quan theo dõi dự án 6 đã chỉ đạo ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch vốn đã giao cho dự án 6 trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 71.910 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, các dự án đầu tư do cấp huyện làm chủ đầu tư đã và đang hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán nguồn vốn giao. Đối với hai dự án do Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch hiện nay đang thực hiện đã đảm bảo theo đúng tiến độ, quy trình, quy định của pháp luật. Dự án gồm 6 dự án đầu tư tu bổ tôn tạo di tích lịch sử, khảo cổ học khắc y gắn với phát triển du lịch, xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú, người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể. Các nội dung nhiệm vụ thành phần đều đảm bảo các tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Yên Bái trong việc triển khai dự án 6 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các dự án thuộc vốn đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được giao, đảm bảo nội dung, nhiệm vụ, tiến độ và quy trình thực hiện theo quy định. Tổ chức quán triệt phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn tỉnh về dự án 6 để tạo các điều kiện thuận lợi nhất trong việc triển khai thực hiện dự án trong năm 2024 và các năm tiếp theo.
Hiện tỉnh Yên Bái có 4 khu công nghiệp, 15 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.700 ha, trong đó 3 khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích là 1.026 ha. Tỉnh đã thu hút 140 dự án với tổng mức đầu tư hơn 18.700 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 83,2%, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 40,4%. Có được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến đầu tư, huy động các nguồn lực để xây dựng, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng các khu cụm công nghiệp, triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trấn Yên, thành lập mới 2 cụm công nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay huyện Lục Yên đã kiên cố hóa trên 80 km đường giao thông nông thôn, đạt gần 90% mục tiêu đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2023. Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn 2023, huyện Lục Yên được giao 64 công trình với tổng chiều dài 93,5 km. Trong đó, đợt 1 được giao 37 công trình với chiều dài trên 85 km, tổng mức đầu tư trên 38 tỷ đồng. Trong đợt 1, toàn huyện đã kiên cố 56 km đường bê tông xi măng, đạt trên 96% khối lượng giao. Đợt 2, huyện được giao 27 công trình, đến nay huyện đã kiên cố hóa được trên 21 km bằng 64% khối lượng giao. Những con đường bê tông được đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu hàng hóa của nhân dân. Đây chính là đòn bẩy để Lục Yên thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội.
Triển khai dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tổng hợp thâm canh cây dâu và nuôi tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên tại ba xã Tân Đồng, Việt Thành, Báo Đáp với tổng diện tích 10 ha dâu, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Tham gia dự án, các hộ được tập huấn chuyển giao các kỹ thuật mới, hỗ trợ phân bón, vật tư nông nghiệp, 80 vòng tằm và 5 bộ dàn khay trượt sử dụng để nuôi tằm, qua đó cải thiện chất lượng cây dâu, giảm áp lực về diện tích làm nhà tằm, giảm tình trạng nuôi tằm gối lứa, hạn chế dịch bệnh, mang lại năng suất hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi tằm. Hiện Trấn Yên đã hình thành được vùng trồng dâu rộng lớn với hơn 1.500 ha nuôi tằm, sản lượng kén tằm ước đạt 300 triệu đồng ha. Huyện phấn đấu mở rộng quy mô trồng dâu nuôi tằm đến năm 2025 là 1.200 ha, sản lượng kén tằm hàng năm đạt trên 2.200 tấn, giá trị thu về trên 300 tỷ đồng.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã mở 89 lớp đào tạo nghề cho trên 2.670 hội viên, tập trung vào các ngành nghề như kỹ thuật nấu ăn, chăm sóc sắc đẹp, may mặc, may công nghiệp và các nghề phục vụ sản xuất. Hội đã tập trung đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, đào tạo nghề theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và theo nhu cầu của hội viên phụ nữ, gắn với đào tạo nghề, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác. Sau đào tạo nghề, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức các khóa tập huấn khởi sự kinh doanh, quản lý chi tiêu hộ gia đình nhằm giúp học viên biết cách sử dụng đồng vốn có hiệu quả, tạo việc làm có thu nhập ổn định cho 2.300 phụ nữ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của lao động nữ, giúp xóa đói giảm nghèo, đóng góp quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Với 38 cụm tương đương với 68 mắt camera an ninh được lắp đặt trên các tuyến đường, tổ dân phố, phường Nguyễn Thái Học là địa phương có nhiều camera an ninh nhất của thành phố Yên Bái. Thông qua hệ thống camera an ninh, năm 2023 lực lượng chức năng đã phát hiện làm rõ 17 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự như trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, phường Nguyễn Thái Học đã xây dựng được 15 nhóm Zalo an ninh với tổng số trên 1.800 thành viên là công dân đang sinh sống trên địa bàn. Đáng chú ý, cùng với hệ thống camera an ninh, phường Nguyễn Thái Học đã lắp 28 cụm loa đô thị để thông qua việc giám sát từ các hệ thống camera kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, phường Nguyễn Thái Học đã cơ bản giải quyết các điểm nóng về trật tự đô thị, sớm đưa phường đạt tiêu chí phường văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin nổi bật trên các báo điện tử cập nhật sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 12 tháng 12, nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc hân hoan chào đón một sự kiện mang nhiều ý nghĩa và niềm hy vọng khi Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ 3 của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam. Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng ưu tiên hàng đầu của cả hai nước đối với nỗ lực đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc phát triển vững chắc, ổn định, bền vững. Việc đón Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước đến Việt Nam được xác định là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng lâu dài đối với quan hệ hai Đảng hai nước. Nhân lễ chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đến thăm Việt Nam, nhân dân thủ đô cũng như nhân dân cả nước lạc quan và tin tưởng rằng chuyến thăm là dịp để các nhà lãnh đạo cấp cao hai Đảng hai nhà nước cùng ôn lại chặng đường 73 năm của mối quan hệ láng giềng hữu nghị, từ đó đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai Đảng hai nước, đưa quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc từng bước vào một mùa xuân mới thêm nhiều niềm vui và thành tựu.
Bình luận trên báo Tiếng Nói Việt Nam, chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đặt ra nhiều kỳ vọng mới trong quan hệ hai nước. Đó là kỳ vọng về một định vị mới, tầm mức mới của quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc. Việt Nam-Trung Quốc cũng đã đạt được nhiều thành quả trong việc xây dựng đường biên giới trên bộ Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị và hợp tác, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương biên giới hai bên. Việt Nam-Trung Quốc cũng đã nỗ lực duy trì đàm phán, tăng cường hợp tác, nhằm cùng các bên liên quan kiểm soát bất đồng, quản lý khác biệt phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực. Có thể khẳng định, trong quan hệ đối ngoại, Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, coi đây là sự lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong quá trình đối ngoại của Việt Nam. Chính vì vậy, chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Trung Quốc đã và đang đặt ra nhiều kỳ vọng mới trong quan hệ hai nước, đó là kỳ vọng về một định vị mới, tầm mức mới của quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc.
Điều động luân chuyển cán bộ là công tác nhằm mục tiêu đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thông qua công tác điều động luân chuyển cán bộ có điều kiện, môi trường rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, phát triển nhanh và toàn diện hơn. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn chỗ này chỗ kia, cấp này cấp khác, lĩnh vực này lĩnh vực khác, chưa thực hiện tốt chủ trương luân chuyển cán bộ, bộc lộ một số mặt hạn chế bất cập. Theo báo Hà Nội mới, để công tác luân chuyển điều động biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ của thành phố được triển khai một cách hiệu quả, trước hết cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm dân chủ khách quan, công khai minh bạch, công bằng và đúng thẩm quyền. Cùng với đó cần rà soát đánh giá đúng đầy đủ về thực trạng đội ngũ cán bộ của các địa phương, cơ quan đơn vị, trong đó xác định rõ những hạn chế khó khăn trong việc bố trí sử dụng cán bộ, nhất là việc đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nhiều ý kiến cho rằng cần tập trung đưa cán bộ luân chuyển đến các địa bàn khó khăn để rèn luyện, qua đó có thể bộc lộ được tài năng, bản lĩnh của mình. Việc luân chuyển điều động là phép thử đối với sự phấn đấu trưởng thành của mỗi cán bộ. Khi thực hiện hiệu quả, không chỉ tạo chuyển biến rõ rệt cho các địa phương, đơn vị, mà còn hạn chế hiện tượng chạy quy hoạch, chạy luân chuyển.
Với nhiều lợi thế trong hợp tác kinh tế thương mại, nhiều năm qua trao đổi thương mại giữa Việt Nam Trung Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định và bền vững. Triển vọng tiềm năng trong hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước còn rất lớn, nhất là khi nền kinh tế của hai nước có tính bổ sung lẫn nhau và xu thế phát triển của kinh tế thế giới đang hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Nhiều năm qua Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam và Trung Quốc chiếm 1/4 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc với thế giới, đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, trong thời gian qua hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, đặc biệt giữa các địa phương của hai nước có chung đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã có những khởi sắc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ trao đổi thương mại giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, cần tăng tốc xuất khẩu chính ngạch, giảm tiểu ngạch để có thương mại bền vững.
Tình trạng khan hiếm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia ở các địa phương đang trở thành vấn đề gây bức xúc. Vaccine là một trong những phát minh cách mạng, là thành tựu y học vĩ đại của nhân loại để ngăn chặn chống lại nhiều dịch bệnh nguy hiểm chết người. Bởi thế hậu quả của việc trẻ không được tiêm vaccine đầy đủ đúng thời điểm chắc không cần phải nói thêm nhiều nữa. Việc thiếu vaccine là thiếu trách nhiệm trước tiên thuộc về ngành y tế, điều này không phải bàn cãi. Có hai nguyên nhân chính được chỉ ra của tình trạng hết vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Là do khó khăn vướng mắc trong thủ tục mua mới và trách nhiệm, thái độ xử lý công việc của từng người thực thi chưa hiệu quả. Cùng với đó, cuộc đại phẫu xử lý sai phạm của cán bộ trong vấn đề đấu thầu mua sắm ở các lĩnh vực nói chung, ngành y nói riêng đến nay vẫn chưa tạo đủ những điều kiện pháp lý chuẩn giúp đấu thầu mua sắm vật tư trang thiết bị y tế và thuốc thuận tiện hơn. Vướng mắc này dẫn tới cán bộ sợ trách nhiệm và cũng chưa tích cực bắt tay để tháo gỡ thủ tục vướng mắc.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu ngày 11 tháng 12 tại Đại học Quốc phòng Quốc gia Mỹ nhân chuyến thăm đến Washington, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc chiến ở quốc gia Đông Âu này đã bước vào giai đoạn mới và kêu gọi viện trợ thêm cho Kiev. Ngày 12 tháng 12, theo giờ địa phương, ông Zelensky sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong bối cảnh việc viện trợ cho Ukraine gặp trở ngại chính trị và dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Tổng thống Zelensky cũng thu hút được sự ủng hộ của các quốc gia đang phát triển. Cuối tuần qua, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã gặp tân Tổng thống Argentina Milei ở Buenos Aires. Trong chuyến thăm quốc gia Nam Mỹ, Tổng thống Zelensky cũng đã có các cuộc gặp với người đồng cấp Ecuador, Uruguay và Paraguay. Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định các nước cần phải thu hẹp khác biệt và khoảng cách trước khi bế mạc hội nghị. Tổng thư ký thúc giục các nước thể hiện quyết tâm cao nhất trong việc thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải và chống biến đổi khí hậu. Ông yêu cầu các nước phát triển thực hiện đầy đủ cam kết về tài chính và thích ứng. Ông khẳng định nhiều quốc gia phát triển chưa dành đủ nguồn tài chính để khắc phục tác động của biến đổi khí hậu. Tới năm 2025, nguồn vốn thích ứng cần phải tăng gấp đôi lên mức 40 tỷ đô la Mỹ. Ngày 11 tháng 12, Tổng thống Nga Putin đã tham dự lễ thượng cờ của các tàu ngầm hạt nhân ở Verodovinsk. Phát biểu tại lễ thượng cờ, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục cung cấp cho Hải quân những công nghệ và thiết bị tiên tiến nhất. Ngoài ra, hai tàu ngầm Jasker và Alexander III sẽ sớm gia nhập hạm đội Thái Bình Dương của Nga trong thời gian tới. Tổng thống Putin tiết lộ thêm hiện công ty đóng tàu của Nga Severnaya đang hoàn thiện 5 tàu ngầm lớp Yamen. Ngoài ra 3 tàu hạt nhân lớp Broaya sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga trong vài năm tới. Tổng thống Putin cho biết việc nâng số lượng tàu ngầm là nhằm gia tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Hải quân Nga, đặc biệt ở khu vực Bắc Cực và biển Baltic. Theo một báo cáo của Quỹ Nhiên liệu Liên Hợp Quốc, công suất sản xuất nước ở Gaza đã bị cắt giảm xuống chỉ cần 5% so với mức trước xung đột, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Báo cáo của UNICEF cho biết công suất sản xuất nước ở Gaza bị cắt giảm là do tình trạng thiếu nhiên liệu và các cơ sở hạ tầng bị phá hủy do các cuộc tấn công của Israel. Hiện mỗi người dân ở Gaza chỉ có 3 lít nước mỗi ngày để uống, nấu ăn và vệ sinh. Trong khi đó, theo tiêu chuẩn quốc tế, mỗi người cần khoảng 15 lít nước mỗi ngày. Nhiều người ở dải Gaza đã phải sử dụng nước chưa qua xử lý. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công ở Gaza. Quân đội Israel ngày 10 tháng 12 cho biết đã kiểm soát được trụ sở chính của phong trào Hamas, đồng thời tăng cường tấn công các căn cứ của nhóm vũ trang Palestine ở thành phố Khan Yunis, miền nam Gaza. Ngày 11 tháng 12, Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố báo cáo cho thấy sản lượng ngũ cốc của nước này năm nay tăng 1,3% so với năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục. Theo dữ liệu thống kê của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sau khi mùa vụ thu hoạch gần như hoàn thành, sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc đạt hơn 695 triệu tấn. Chính phủ Trung Quốc đã tăng giá sàn thu mua lúa gạo và lúa mì, đồng thời cải thiện chính sách trợ cấp cho nông dân trồng ngô và đậu nành. Để giảm thiểu tác động của thiên tai, chính quyền Trung Quốc đã phân bổ 1,6 tỷ nhân dân tệ để thực hiện các biện pháp một phun ba phòng đối với lúa mì và phân bổ 2,4 tỷ nhân dân tệ cho các biện pháp một phun nhiều phòng đối với ngũ cốc mùa thu.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song quán triển chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, Đảng bộ và chính quyền huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, nhờ đó đã hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, ngay từ đầu năm huyện ủy Văn Yên đã có kế hoạch số 50, đồng thời đề ra 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời phân công ra nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ. Nhờ vậy mà trong năm qua, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, đã có 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống thu nhập của nhân dân không ngừng được nâng cao. Nổi bật như trong sản xuất cây lương thực, huyện đã tích cực chỉ đạo nhân dân quy hoạch vùng sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, đưa các giống mới có năng suất chất lượng cao vào gieo trồng và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 85.000 tấn, đạt 107% kế hoạch năm, trồng mới trên 31.100 ha rừng đạt 110% kế hoạch. Tổng đàn gia súc chính đạt 102% kế hoạch với trên 133.000 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 12.600 tấn, đạt trên 135% chỉ tiêu. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.145 tỷ đồng, đạt gần 105% chỉ tiêu kế hoạch năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 382 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản thực hiện đạt 100% kế hoạch vốn. Lĩnh vực văn hóa xã hội đều đạt kết quả toàn diện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các địa phương như xã Xuân Ái, Đại Phát, An Thịnh, Mậu Đông và thị trấn Mậu A đã triển khai thực hiện tốt chương trình hành động 135 của tỉnh ủy và kế hoạch 50 của huyện ủy với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt so với kế hoạch. Đồng chí Trần Sĩ Nguyên, Bí thư Đảng bộ xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
Trên cơ sở chương trình hành động của tỉnh ủy, huyện ủy, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch hành động về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trên cơ sở đó, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá và đề ra 60 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phân công rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để tổ chức triển khai thực hiện.
Nửa tháng còn lại của năm 2023, huyện Văn Yên đang tiếp tục đẩy mạnh thi đua nước rút, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu còn chưa đạt như chỉ tiêu thu ngân sách và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường rà soát kiểm tra chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn, khai thác tốt các nguồn thu của địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao năm 2023. Đồng chí Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Với quan điểm là quyết tâm quyết liệt ở trong chỉ đạo điều hành, đấy là xác định là chỉ gọi thay đổi về những cái nhiệm vụ giải pháp chứ không thay đổi về mục tiêu. Để làm được cái việc đó thì trong lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã họp và thống nhất để phát động là 50 ngày đêm cao điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó là quyết tâm quyết liệt từ đội ngũ lãnh đạo ủy ban trong chỉ đạo điều hành. Với cái thứ hai là phát huy cái tinh thần nỗ lực cố gắng trong cái việc tham mưu của phòng ban cơ quan đơn vị. Đối với những cái chỉ tiêu đã đạt và vượt thì tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị củng cố để nâng cao cái giá trị của những cái chỉ tiêu này. Còn đối với những chỉ tiêu chưa đạt cụ thể như là số xã đạt chuẩn nông thôn mới và thu ngân sách thì xây dựng cụ thể những cái giải pháp nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện, trong đó xác định lộ trình phần việc và đánh giá kết quả theo từng ngày để có những cái điều chỉnh những cái nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo để tháo gỡ những cái khó khăn để phấn đấu hoàn thành kế hoạch.
Với sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao, phát huy những kết quả đạt được sẽ là nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên tiếp tục thực hiện đạt kết quả toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023, nâng cao đời sống cho cán bộ nhân dân, tạo nền móng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024. Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua không ít các vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến học sinh xảy ra trên cả nước, trong đó Yên Bái cũng không phải là ngoại lệ. Điều đau lòng là trong số các vụ tai nạn giao thông này, có nhiều trường hợp là học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện lại chính là người gây ra tai nạn, để lại những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Dù các ngành chức năng đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra, mà phần lớn là do sự nuông chiều của các bậc phụ huynh. Sau đây là phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Mặc dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện nhưng nhiều học sinh lái xe trên 50 phân khối để đến trường, đi học thêm, đi chơi, thậm chí tụ tập để đua xe trái phép. Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra, nguyên nhân là do các em chưa có kỹ năng xử lý tình huống trên đường và vi phạm quy định về an toàn giao thông. Chị Hoàng Thị Huệ, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy học sinh đi xe máy đến trường, đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông do học sinh đi xe máy trên 50 phân khối, phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, gây tai nạn rất thương tâm. Mặc dù là lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng tôi nghĩ là do bố mẹ, những người giao xe cho con em mình để tham gia giao thông, đi đến trường, đi làm, tham gia các hoạt động xã hội. Và thứ hai nữa là con em của chúng ta chưa đủ tuổi vị thành niên, chưa có hiểu biết về luật an toàn giao thông, tuổi trẻ bốc đồng, thích thể hiện bản thân. Tôi nghĩ cần có cái biện pháp xử lý nặng hơn đối với những người giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy. Như thế mới răn đe được và chấm dứt được cái tình trạng tai nạn giao thông như hiện nay.
Trong 10 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 4 người chết, 11 người bị thương. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 2.020 đối tượng vi phạm là học sinh. Trong đó, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện có 1.675 trường hợp. Đã có 31 đối tượng thanh thiếu niên bị xử lý do tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng. Qua thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trên 71% vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh là do các em điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối. Đây là hệ quả của việc cha mẹ giao xe cho học sinh điều khiển không đúng quy định. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì cũng thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc quân tỉnh về việc là tăng cường công tác tuần tra giám sát xử lý với các nhóm học sinh thanh thiếu niên điều khiển các phương tiện không đủ độ tuổi. Thì thông qua các tuần tra giám sát, công tác nắm tình hình thì đội chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra và xử lý các trường hợp là các cháu là thanh thiếu niên chưa đủ độ tuổi điều khiển các phương tiện, và bằng các hình thức là biện pháp nghiệp vụ là tổ chức là xác minh truy xét, kiểm tra bằng các hệ thống camera của khu đô thị thông minh, để từ đó anh em lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi có căn cứ để tập trung vào xử lý và truy xét với các nhóm hành vi trên. Và thông qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm thì chúng tôi đã kết hợp với cả gia đình với nhà trường để tổ chức tuyên truyền và yêu cầu các cháu nó chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ.
Luật Giao thông đường bộ quy định người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi điều khiển xe từ 50 phân khối trở lên sẽ bị cảnh cáo phạt tiền từ 400.000 đồng tới 600.000 đồng đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó, người giao xe máy trên 50 phân khối cho người chưa đủ tuổi điều khiển sẽ bị xử phạt nặng với mức phạt tối đa lên tới 4 triệu đồng. Trong trường hợp người chưa đủ tuổi lái xe trên 50 phân khối gây ra tai nạn chết người thì người giao xe sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ có thể đối diện với án phạt tù tùy theo mức độ thiệt hại.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đanh Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.